Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả, tình hình đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Marie xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Và chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chúng tôi trong chương trình Chuyện Quê Nhà. Trước hết, Marie xin được kính chào luật sư Đinh Thập Bích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Marie, xin kính chào khán giả của Đài Việt Nam. Kính chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, Hồng Phúc từ Wichita, Kansas xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin kính chào luật sư Đinh Thập Bích và xin kính chào cô Mai Lê.
Dạ vâng, thưa hai vị, trước khi đi vào những cái đề mục của chương trình Chuyện Quê Nhà tối hôm nay, thì lời đầu tiên Mai Lê xin được cảm ơn luật sư Đinh Thập Bích đã đến với chương trình cũng như nhà báo Hồng Phúc. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, tối nay đã là ngày 22 tháng 12 và đây là cái chương trình cuối của chúng tôi trước ngày Giáng sinh Noel năm 2016. Do đó Mai Ly xin được mượn giây phút này được gửi lời kính chúc đến gia đình của luật sư Đinh Thập Bích cũng như nhà báo Hồng Phúc được một mùa Giáng sinh tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Xin được một lần nữa xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, Mai Ly xin mời luật sư đến ngay với những cái vấn đề liên quan đến quê hương đất nước của chúng ta vừa mới xảy ra trong tuần vừa qua. Thưa luật sư, Thủ tướng Cộng sản Campuchia là ông Hun Sen vừa có chuyến viếng thăm Việt Nam 2 ngày vào ngày 20 và 21 tháng 12 vừa qua. Vậy xin luật sư vui lòng cho nghe về mục đích chuyến đi qua Việt Nam lần này của ông Hun Sen là gì, thưa luật sư?
Vâng, nhân tiện nói về cái anh Hun Sen này, thì tôi cung cấp những cái thông tin trả lời câu hỏi Hun Sen này là ai. Anh Hun Sen này là người Campuchia mà gốc, người Việt Nam mà gốc Campuchia. Anh ở bên Việt Nam và anh được Việt Cộng đào tạo thành cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Và khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam trà đạp lên Hiệp định Paris để nhận viện trợ của Liên Xô mà đánh dấn lên chiến toàn võ Việt Nam, thì tay sai của tàu cộng ở bên Cao Nguyên là Pol Pot được lệnh đánh sang biên giới Tây Nam của nước Việt Nam. Và ngay lập tức thì Việt Cộng tỏ thái độ là phản tàu và theo Liên Xô một cách rõ ràng. Và Việt Cộng đem quân đánh chiếm Campuchia và đem anh Hun Sen này về dựng lên thành thủ tướng của lãnh tụ của Campuchia, thay thế Pol Pot. Và lúc đó thì Pol Pot là dưới sự bảo trợ của Trung Cộng, là giúp là dừng đánh du kích và làm cho Việt Cộng xa lầy 10 năm. Và sau khi mà Liên Xô sụp đổ thì anh Việt Cộng phải sang thành đô đầu hàng anh Tàu Cộng. Và lập tức giải pháp cho Campuchia được đặt ra. Và lúc đó thì anh Tàu Cộng là chó mất chủ rồi, bơ vơ rồi, là đi đầu hàng Tàu Cộng rồi. Thì giải pháp cho Campuchia là cái gì? Thì lúc đó quốc tế đã sàn xếp một cuộc bầu cử dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Mà cái nước mà phụ trách cái việc giám sát đó để thực hiện hòa bình ở Campuchia là nước Nhật. Và cái giải pháp mà hòa bình cho Campuchia sau khi mà Việt Cộng đầu hàng Tàu Cộng ở Thành Đô, được cái viện nghiên cứu Aspen ở bên Mỹ này cung cấp cho thế giới cái giải pháp hòa bình. Và lúc đó thì phân vân giữa giải pháp 3 thành phần hay 4 thành phần. Và lúc đó thì Tàu Cộng chủ trương rằng cái chính quyền của Campuchia lúc đó là phải 4 thành phần, cả anh Pol Pot nữa. Mà trong khi Mỹ và Việt Cộng thì nó phân vân lắm, và cuối cùng đi đến cái giải pháp đỏ. Quý vị nào mà muốn biết rõ về cái chi tiết chuyện này đó thì lên mạng mà đọc cái hồi ký của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Cộng lúc đó là Trần Quang Cơ đấy, thì thấy rõ hơn. Và từ đầu đến đuôi, khi mà Việt Cộng phản Tàu và dựa vào Liên Xô, thì Việt Cộng muốn có cái mộng làm tiểu bá ở Đông Nam Á, là làm chủ cả Lào lẫn Campuchia, cho nên mới dựng danh Hun Sen. Nhưng mà đến khi đi đầu hàng rồi thì phải chấp nhận cái chính phủ 3 thành phần gồm có ông Sihanouk, nước Camus lúc đó tái lập lại chế độ quân chủ lập hiến, và ông Sihanouk được làm vua, và cái đảng của ông Sihanouk là một phần, ông Son Sam do người Pháp dựng ra về thành phần thứ hai, và thành phần thứ ba là do Mỹ đem về Campuchia. Đấy là ông Sam Lanchi đó. Đại khái như vậy, tôi nhớ tôi lõm bõm không ấy, nhưng mà quý vị nào lên Peltas thì lên Google thì sẽ biết rõ hơn. Đấy là anh Hun Sen. Và bây giờ tại sao anh Hun Sen đến sang Việt Nam? Là vì sau khi anh Hun Sen anh được dựng nên như thế, và Tàu Cộng bảo trợ cho anh như thế, bảo trợ cho không phải bảo trợ nhưng mà bảo trợ cho phe Sun San Cha, phe Pol Pot, nhưng mà sau khi anh từ từ anh lấn quyền, và cái phe của nhà vua Sihanouk dần dần lép vế, và phe của ông Son Sam cũng lép vế, và anh Hun Sen anh độc quyền cai trị nước Campuchia cho tới bây giờ. Và phe đối lập thì là anh Sam Lanchi thì chủ trương là chống Việt Cộng. Và anh Hun Sen này bên nước anh, chúng ta nhớ rằng trong cái hội nghị ASEAN vừa rồi mà do Campuchia chủ chốt đó, là Tàu Cộng nó đã mua chuộc cái phiếu duy nhất của Campuchia là không ra được cái thông cáo chung. Và từ đó trở đi là cái ASEAN đâm ra rối rắm, và chúng ta không biết rằng thái độ của anh Việt Cộng trong cái ASEAN này là như thế nào. Nay nó thế này, mai nó thế khác, luôn luôn nó đánh lạc hướng, thành chúng ta không hiểu được đường lối như thế nào. Và bây giờ tại sao anh Hun Sen phải sang Việt Nam? Là vì anh Sam Lanchi anh đặt vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Việt Cộng. Và anh biểu tình là đòi Việt Cộng phải khép lại vấn đề biên giới. Và anh Hun Sen này anh ấy bỏ tù mấy cái anh của phe Sam Lanchi mà chống biên giới Việt Cộng. Chứng tỏ là anh vẫn trung thành với Việt Cộng. Và bây giờ là lập tức ở bên Việt Nam luôn luôn là có cái trại huấn luyện. Cái đoàn 125, cái ngày mà anh Hun Sen ấy, anh được đưa về, Cộng đưa về làm chủ nước Campuchia đó, thì là anh đã là cán bộ của đoàn 125 rồi. Và bây giờ Việt Cộng tiếp tục huấn luyện quân đội và sĩ quan của Campuchia ở cái đoàn 125 đó. Và tuần vừa rồi đài tiếng nói Hoa Kỳ loan tin rằng có vấn đề là người Campuchia biểu tình tố cáo rằng thì cái đoàn 125 đã được huấn luyện ở bên xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai của Việt Nam, thì một người phụ nữ trong cái đoàn 125 đã bị một anh huấn giáo viên người Việt Nam đó hiếp dâm, và anh Hun Sen này phải sang để giải quyết vấn đề đó. Và bây giờ thông cáo của cái về cái vụ này là của đài tiếng nói Hoa Kỳ đó, ngày 21 tháng 12 đó, nói rõ rằng là không có cái vụ đó. Cái anh cán bộ Việt Cộng mà bị lên án là toàn hiếp dâm cái cô kia đó, anh Việt Cộng nói là chẳng qua là gõ lộn say rượu xong rồi gõ lầm cửa thôi chứ không có hành động gì cả. Đại khái đấy là, và nhân cái dịp này thì anh Hun Sen anh sang phát biểu bằng tiếng Việt nhé, cảm ơn người Việt luôn kể vai sát cánh, tình cảm hữu nghị toàn diện, thủy chung son sắt. Đấy, anh sang ca tụng thủy chung son sắt. Giờ thì anh ký một cái thông cáo chung, tuyên bố chung 15 điểm, để anh ký đủ các thứ. Đấy là tôi nghĩ rằng cái vụ mà biểu tình mà cái anh bị cho là hiếp dâm nữa, là có một cái thế lực ngầm nào đó gây ra cái vụ này để tạo ra cái chia rẽ giữa anh Hun Sen và anh Việt Cộng. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết rằng lập tức báo chí của Việt Cộng nó loan tin rằng từ năm 1980 đến nay phía Việt Nam đã đào tạo gần 17.000 sĩ quan quân đội Campuchia. Và hiện nay còn khoảng hơn 1.000 sĩ quan quân đội nước này đang tiếp tục theo học các khóa huấn luyện Việt Nam. Tức là cái mộng tiểu bá của anh Việt Cộng vẫn còn đó, mặc dù là anh phải đầu hàng Tàu Cộng rồi, mà anh tôn Tàu Cộng lên là đại bá rồi, nhưng mà anh vẫn hy vọng là anh làm tiểu bá. Và anh Hun Sen này sang là để giải quyết những cái vấn đề mà gây chia rẽ với anh Hun Sen. Đấy, vâng, tôi hy vọng rằng tôi cung cấp những thông tin, nếu ông Hồng Phúc có những cái thông tin nào hơn nữa thì xin mời ông đóng góp thêm.
Dạ, xin cảm ơn luật sư, cảm ơn cô Mai Ly. Dạ, thưa luật sư, những điều luật sư trình bày đúng là cái chuyện của hậu trường sân khấu, mà có lẽ chỉ những bậc tiền bối có cái kiến thư văn quảng bác và trong các cái hoạt động của Cộng sản thì mới có thể đào sâu được như vậy. Chúng tôi thì chỉ dựa trên những tin hàng ngày ở trên các mạng Internet, thành thực ra chỉ xin được nói đến những cái chuyện gì mà đã được công khai hóa trong cái chuyến đi Việt Nam vừa rồi của ông Hun Sen, chủ tịch Cộng sản Cao Miên. Thưa luật sư và thưa cô Mai Lê cũng như thưa quý vị khán giả, thì theo cái thông cáo chung đó, thì trong cái bản thông cáo chung giữa chính quyền Việt Nam và chính phủ Việt Nam và chính phủ Campuchia đó, thì nó có 15 điểm, mà trong đó là điều quan trọng nhất là hai vấn đề, đó là vấn đề Biển Đông và vấn đề biên giới của hai nước. Về biên giới của hai nước thì có một cái khoảng dài khoảng 1.000 cây số, và bây giờ thì họ đã chấp, trước đây họ có yêu cầu Pháp đứng ra để cung cấp tài liệu và giúp chuyên viên qua để đo đạc và định mức lại cái biên giới của hai bên, nhưng mà sao bây giờ thì không thấy nói cái chuyện đó nữa, mà hai bên tự làm lấy bởi những chuyên viên của mình với nhau. Và họ đã cắm mốc ở trên cái đất liền được khoảng 83% đã được thực hiện, và phần còn lại khoảng 17% thì đang tiếp tục thực hiện. Và họ khẳng định là hai bên sẽ cùng nhau tôn trọng cái quyết định của cái thông cáo chung lần này, cái sự ký kết lần này về biên giới, và mọi sự sẽ được giải quyết trong vấn đề hòa bình và không dùng đến quân sự. Nghĩa là họ cho rằng họ cần phải hòa hoãn, bắt tay với nhau để làm thành một khối, để mà có cái tình đoàn kết, anh em kháng chiến với nhau trong cái xã hội chủ nghĩa của họ với nhau. Thì đấy là cái bề mặt. Để đứng về phương diện Biển Đông thì Campuchia và Việt Nam cùng đồng thuận với nhau rằng tôi tin tất cả là tôn trọng cái luật biển UNCLOS của Liên Hiệp Quốc đã đặt ra vào năm 1982 và tuân theo những cái luật lệ của hàng hải quốc tế hiện nay để mà giải quyết với cái sự mâu thuẫn đối với nhau. Do đó họ cho rằng hai người phải đoàn kết, nếu không đoàn kết thì chia rẽ ra thì sẽ trở nên bị lung lạc và còn khó khăn hơn nữa. Nhưng mà trên thực tế, qua những lời trình bày của luật sư Đinh Thành Bích, thì chúng ta thấy rằng quả thật cái anh Hun Sen là anh DJ cũng giỏi chứ không phải là không. Bởi vì một bên là Tàu Cộng, không có dễ gì nữa để cho các anh dính vào nhau dễ dàng như thế. Thì ngược lại một bên Việt Nam vẫn ngấm ngầm hỗ trợ, mà anh Hun Sen thì cũng biết chắc rằng có một ngày nào đó anh Việt Nam anh thì sợ là anh không có khả năng để làm cả thôi. Này thưa quý vị, đấy là những cái gì mà đã hiển hiện ra bên ngoài để cho chúng ta có thể nhìn thấy được ông Hun Sen, chủ tịch nước Campuchia Cộng sản vừa qua. Xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, dựa theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Toàn cầu Stanford gần đây, có đưa ra nhận xét là Cộng sản Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh công tác cải tạo biển đảo mà họ làm chủ như là Trường Sa lớn, sông Tử Tây hay là Sinh Tồn. Đồng thời họ cũng gia tăng quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác như là Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ và Pháp, hầu giảm bớt cái áp lực từ Trung Cộng. Thì thế nhưng Cộng sản vẫn còn sợ nếu dựa lưng vào Tây Phương nhiều quá thì Tàu Cộng sẽ không để yên và sẽ gia tăng áp lực nhiều hơn nữa. Câu hỏi được đặt ra là chiến lược của Cộng sản Việt Nam ở Biển Đông hiện nay là gì thưa luật sư?
Vâng, chúng ta luôn luôn là bị các thế Cộng sản khi mà nó đưa ra một cái hành động nào về bất cứ phương diện nào, luôn luôn là nó đưa ra những cái thông tin nó đánh lạc hướng và nó giở trò này chẳng biết nó nói rằng thì là nó gia tăng quan hệ ngoại giao với các quốc gia Hoa Kỳ, Ấn Độ là cái mà nó diễn ra trong cái chính sách của nó gọi là đa phương hóa ngoại giao. Là vì khi nó thấy Mỹ và Tàu ép nó về cái vấn đề Biển Đông đó mà nó chết chặt, nó chạy theo Mỹ thì nó sợ Tàu bọc tai, mà nó chạy theo Tàu thì nó sợ Mỹ là cấm vận nó và có biện pháp nó, thì nó cái tính thách cái chiến lược của nó là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu và luôn luôn giữ trung bình điểm. Nó nói đa phương hóa rồi nó giữ trung bình điểm, nó bảo Biển Đông này cái cam ranh cam nước là tôi không có dành cho ai hết, rồi là đa phương hóa đấy, rồi không phải là nó giảm bớt áp lực từ Trung Cộng đâu. Đấy thì là qua cái vụ mà Hun Sen sang Việt Nam thì chúng ta thấy rằng Tàu Cộng và Campuchia Cộng sản và Tàu Cộng và Việt Cộng luôn luôn nó vẫn là các nước xã hội chủ nghĩa anh em với nhau, nó cùng một xuôi với nhau, và dưới áp lực quốc tế này thì nó phải đóng màn kịch này bản kia để nó đánh lạc hướng dư luận, nhưng mà thôi thành chiến lược của nó ở Biển Đông thì tôi đã bình luận về cái này rồi. Nó trong nội bộ nó bàn với nhau này, nó khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Mỹ, nhưng mà tôi đã bình luận rằng ngày xưa nó khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Liên Xô, là hai nước cũng là xã hội chủ nghĩa anh em với nhau, thì nó được cả Tàu lẫn Liên Xô chiều chuộng, nó mua chuộng nó, anh nó ngả về bên này một tí thì anh kia mua chuộng nó để nó kéo nó về bên kia, đấy là hai nước dàn anh xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà đối với Mỹ và Tàu nó ngược lại, là nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu, thành ra nó đi về phía Mỹ, mình nghiêng về phía Mỹ một tí thì nó lập tức bị anh Tàu anh bật tay cho cái vụ mà Formosa, nó cố ý nó xả độc đó. Vậy là anh được nghiêng vào phía Tàu thì là anh xả Mỹ bật tay, hay là Mỹ là có biện pháp mà không cho nó vào TPP hoặc vân vân, thành ra nó phải đa phương hóa để nó đóng cái màn kịch để đánh lạc hướng mà thôi. Chiến lược của nó là giữ trung bình điểm, và tôi báo trước rằng thì cái chiến lược của anh sai rồi. Cái chiến lược anh lần này không có hiệu quả rồi, là vì anh có nào máu với cả anh đã phạm Tàu rồi, anh không có đặt vấn đề gì đối với nó cả, anh nghiêng về phía Mỹ thì nó bọc tay anh, và Mỹ cũng thế, đã từng bị nó phản rồi, đã từng bị nó có nào máu rồi, thành không tin nó nữa. Và khi nó đầu hàng Tàu ở Thành Đô thì Tàu đã gài đủ thứ, đã hán hóa cái Đảng Cộng sản của nó từ trong nội bộ rồi, mà nó có đi viết về Mỹ, nó được Mỹ hứa rằng thì là theo Mỹ thì không mất đảng, hơi nghiêng một tí là bị Mỹ Tàu nó bập tay cho mấy cái rồi. Bây giờ thì cũng thế, nó khai thác mâu thuẫn mà cái mà các chiến lược gia Mỹ đã cảnh cáo nó rồi. Anh chơi cái trò này đấy, anh sẽ gặp phải cái mà Mỹ đặt tên là unintended consequences, là anh sẽ gặp phải những cái hậu quả mà anh ngoài ý muốn rồi, anh không tính trước ra được. Đấy, để chúng ta ở ngoài này, những căn cứ của mình, những thông tin bề ngoài mà đánh giá cái chiến lược của Việt Cộng là lầm chết đi. Chúng ta nên nhớ rằng khi mà Tàu Cộng nó chiếm Hoàng Sa thì Việt Nam Cộng Hòa đã đánh lại và đã đứng chìm được cái sái ham của thằng tàu. Và lúc đó thằng tàu nó phải đem cái hạm đội Đông Hải của nó, không phải là Nam Hải, Đông Hải xuống cứu. Và Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị phản công thì được Mỹ cảnh cáo rằng đừng có phản công. Tức là khi mà tàu cộng nó chiếm Hoàng Sa là được sự đồng lõa của Mỹ. Mỹ lúc đó là cho ngang cả đốt để kéo nó về phía mình để nó phản bội Liên Xô, làm cho Liên Xô sụp đổ. Tại nhiên là nó khai thác mâu thuẫn kiểu gì giữa Mỹ và cái vụ Biển Đông bây giờ cũng thế. Mỹ là cái nước khởi ra cái vụ Biển Đông từ cái năm 2001 cho đến 2008. Và Mỹ khởi ra trước cái vụ tàu Impeccable là Mỹ khởi ra chết đó. Thì có vấn đề nó cũng, tàu nó cũng vẫn bắn ngắn như thế mà Mỹ có khều ra đâu. Và vì thế cho nên Mỹ cố tình khều ra cái này là để thay đổi cái bố trí địa chính trị ở châu Á. Và anh bị cảm thấy kẹt, là vì anh không có chống tàu thì anh bị cả nước như Việt Nam lên án. Và anh phải tỏ ra chống tàu bằng mồm, chống tàu bằng mồm nữa. Vì luật dân đi kiện, anh có dám đi kiện theo đâu. Anh chỉ ủng hộ thôi. Bây giờ cũng thế. Anh lâu lâu lộ tẩy quá thì anh lại bảo phản đối này kia, anh chống đồng một. Mà anh chống đồng một thì đồng nó lò đi, nó coi như là không có. Và chúng ta đừng quên rằng nó đã nói rõ là mồm cả thằng tàu lẫn thằng Việt Cộng rằng thì hai bên đã đồng ý với nhau là gác tranh chấp cùng khai thác, thì cái đó là cái mưu đồ chính của nó. Còn nó dở cái trò gì ra là toàn là những cái cử động để đánh lạc hướng dư luận mà thôi. Vâng, tôi xin phép.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, thưa xin được tiếp lời với luật sư Đinh Cảnh Vích, cảm ơn cô. Vâng, thì qua những tin thông tin báo chí và trên các mạng internet đó, thì chúng tôi được biết rằng cái viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu Stratfor thì họ đã đưa ra những cái nhận định của họ trong cái thời gian gần đây là quả tình là Đảng Cộng sản Việt Nam đã có gia tăng, chúng tôi xin phép được dùng trong ngoặc kép, cái cải tạo biển đảo, nghĩa là tóm tắt là họ đang xây dựng biển đảo và theo cái chiều hướng của họ cho một ngày một lớn ra. Và như cái câu hỏi của cô Mai Linh, tức là từ Trường Sa lớn, xong từ Tây sinh tồn vân vân, Đại Đa Lát này kia, thì mấy cái đó là họ đang gia tăng để mà làm cho nó có thể lớn lên, có nhiều phương tiện để cho người ta dùng. Theo cái sự đánh giá của cái viện Stratfor đó, thì họ cho rằng là Việt Cộng đó hiện nay đã nới rộng được phi đạo dài ra gấp đôi. Trước đây chỉ có 600 mét đó, bây giờ lên tới 1.200 mét. Phi đạo đó có thể cho các phi cơ chiến đấu phản lực có thể đáp lên và đáp xuống một cách dễ dàng. Về diện tích thì coi như Việt Cộng họ đã nới thêm ra được khoảng 50 hectare đó, và họ xây được những cái hangar để mà chứa máy bay ở trong đó. Rồi họ gia tăng mọi cái địa điểm chiến lược quan trọng, họ bố trí thêm những súng ống, những vũ khí để có thể bảo vệ cái ven bờ biển của họ với nhau. Đại khái là họ có thể gia tăng cái cường lực của họ đó đối với lại, nói thẳng là đối với Trung Cộng. Thế nhưng mà anh Trung Cộng vẫn là ở trong một cái tâm trạng là vừa đánh lại vừa run. Làm ít thì còn đỡ đỡ, mà làm nhiều mà Trung Cộng nó đẩy đến đó, nó lôi ra đó, nó mà ép các anh vào những cái cuộc hội nghị mà cái kiểu như là thầm lặng ở bên trong đó, thì tôi nghĩ nó bắt ký cái gì ở Trung Cộng cũng không dám từ chối. Bởi vì đối với các anh bây giờ đảng mới là quan trọng, mà lôi thôi đó, còn đảng thì mới còn mình, mà không còn đảng là mất. À, theo Mỹ thì mất nước, rồi theo mất đảng, mà theo Trung Cộng thì tôi mất nước. Thành ra giữa những cái chọn lựa đó, anh Việt Cộng cố gắng đi dây làm sao để mà không ngã, để mà không té. Thì tôi hiện nay đó, cái sự gia tăng biển đảo như vậy, cải tạo biển đảo như vậy của anh Việt Cộng đó là một cái sự thách thức đối với Trung Cộng. Và Trung Cộng khi mà dần mặt lên thì các anh rất khó mà đỡ. Thành thử ra họ nhìn thấy, Việt Cộng họ nhìn thấy Mã Lai Á và Tư Lật Tân hiện nay đang có hình hướng ngả theo Trung Cộng để được hưởng lợi và được yên thân. và do đó họ đang có những cái chủ trương một cách âm thầm là muốn thảo luận tay đôi về vấn đề Biển Đông, chứ không dám đi vào đem ra và thảo luận theo trên những cái hội nghị lớn mà có cả tất cả các quốc gia Đông Nam Á, và đó là cái do Mỹ chủ trương là phải đi con đường như vậy. Thành ra thưa, đấy là những cái gì mà sở hữu của chúng tôi. Cho nên ngày hôm nay quả thật là chiến lược của Biển Đông, như luật sư Đinh Thạch Bích vừa mới nói, mồm nó nói mà đằng, nhưng mà nó làm vào một nẻo khác. Thành rằng Trung Cộng, Việt Cộng bây giờ cũng chỉ muốn được yên thân để được khai thác, để được giữ chân ở đó, thay vì đi đến cái cường độ quá mạnh mẽ trong hành động, có thể đi đến một cái cuộc chiến tranh kinh tế hay là một cuộc chiến tranh nhỏ nào đó ở trên Biển Đông. Thì anh Việt Cộng chỉ có nước đầu hàng anh Trung Quốc thôi, và lúc đành chịu vé lép vế chứ không có thể làm gì được hơn cả. Đấy là cái lo ngại của những người quốc gia chúng ta. Nếu như nước Việt Nam bị thôn tính về quân sự thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái tai hại vô cùng lớn lao. Là xin được trở lại với cô Mai Liên.
Dạ vâng,
tôi xin phép được một chút. Vâng, tôi xin phép một chút cái ý kiến của ông Hồng Phúc là chính cái cơ quan sát phòng đã bị Việt Cộng, nó cố tình nó để cho nó lộ cái ra là trong cái chiến lược của nó là cái gì, là vì nó không biết rằng giữa cái cuộc co tay giữa Mỹ và Tàu này bên nào sẽ thắng, cho nên nó đi một nước cờ như thế để mình, nếu mà Mỹ thắng thì nói ôi tôi có chống Tàu đấy này, nhưng mà nếu mà Tàu thắng thì nó lại bảo ra tôi đưa cái này ra đấy là cũng trong cái ý hướng của đồng chí đấy, như là gác tranh chấp cùng khai thác, như là tôi giữ thế này chúng ta cùng khai thác. Đấy là cái nước cờ rất là láo cá của dòng Việt Cộng. Nó đưa lên cái, nó để cái truyền hình, nó sẽ là thông tin là thằng này nó đang nó có ý hướng chấm Tàu đấy, chứ không phải là nó theo Tàu đâu. Đó là để phải hiểu cái tâm địa, cái mánh lưới bịt bậm cả bậm địch của dòng Việt Cộng từ xưa đến nay. Đấy, cộng sản nào cũng thế, khi mà nó có cử chỉ gì thì nó có một cái thông tin để nó đánh lại những cái gì đó. Tôi luôn luôn là người quốc gia chúng ta bị cái mâu mưu đó rất nhiều rồi. Tại vì lần này đừng có bắt mưu. Vâng, tôi xin hẹn.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin được cảm ơn sự bổ túc của luật sư. Và thưa luật sư, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp những nhà tranh đấu ở trong nước. Họ dựa vào những luật rừng của họ để áp đặt lên đầu những người yêu nước, yêu chuộng tự do nhập trụ những bản án rất là nặng nề và bất công. Mặt khác thì Cộng sản Việt Nam bất chấp những khuyến cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế về số phận của các nhà dân chủ ở trong nước. Thì thưa luật sư, dân tộc Việt Nam với 90 triệu đồng bào, chúng ta còn thiếu những yếu tố nào để có thể có một cuộc cách mạng vùng lên lật đổ được bảo quyền Cộng sản, thưa luật sư?
Vâng, để trả lời câu hỏi này thì tôi đã phân tích rất nhiều lần rồi. Tại sao mà chết dẹt giữa Mỹ và Tàu như thế? Và nó đang o bế Mỹ, nó đóng cái kịch là này kia để mà Mỹ nương tay với nó, mà nó lại cứ đi bắt những người để tranh đấu. Đấy là cái nghệ thuật đánh xì phé của thằng Cộng sản. Nó phải tối giản như thế. Để Mỹ muốn nó kéo nó về phía Mỹ thì phải cho nó những quyền lợi mà nó muốn. Cụ thể là vào TPP, nhưng mà đừng bắt nó, những cái điều kiện tiên quyết là phải dân chủ quá, để phải này kia. Và cái vào cái lúc mà năm ngoái tôi đã cảnh báo các nhà dân chủ rồi, phải giữ vững đấu tranh bất bạo động. Đừng có để cho nó khiêu khích mà biến hình mèo, nó có lý do nó đàn áp. Và tôi đã báo động rằng thì chuẩn bị một đợt đàn áp mới, và quả nhiên điều đó đã xảy ra. Là nó càng gọi là tối già với Mỹ thì nó càng bắt. Và nó đã thực hiện cái này rất nhiều lần rồi. Nó biến cả cái dân tộc mình thành con tin. Và muốn mỗi lần Mỹ cứ muốn thương thuyết với nó để thả người này thì nó lại đòi một cái quyền lợi là một vài củ cà rốt. Nó cho nó cà rốt thì nó lại thả. Nó đã thả bắt biết bao nhiêu lần rồi. Lần này cũng thế. Và lần này nó nặng hơn là bởi vì cái cuộc cho cửa giữa Mỹ và Tàu nó nặng hơn rất nhiều, cho nên nó càng phải tối giản, nó thách thức cả Mỹ lẫn Tàu. Nó tối giản để nó giữ vững quyền lợi của nó. Và tại sao mà dân tộc chúng ta chưa cách mạng mình lên được? Là vì các điều kiện của một cuộc cách mạng chưa đầy đủ. Nó đã có đủ có tạm rồi, tôi luôn luôn phân tích rằng cuộc đấu tranh của chúng ta nó phụ thuộc vào ba yếu tố mà các cụ ngày xưa gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Về nhân hòa thì lòng dân chúng ta nắm vững rất nhiều rồi, nhưng mà dân tộc Việt Nam bị nó nô lệ hóa đã quá lâu rồi, thì người ta cam chịu nhiều rồi, để sách động người ta đứng lên làm cách mạng là rất là khó và rất là chậm. Điều thứ hai nữa là cái bộ máy kìm kẹp của nó còn rất mạnh, mình chưa làm được cái bộ máy kìm kẹp của nó tan rã, tức là cái yếu tố địa lợi đó, cái yếu tố là tương quan lực lượng giữa ta và địch. Và ngày nào mà kinh tế nó sụp đổ hoặc là quốc tế cấm vận, nó không có tiền để trả lương cho những cái thằng côn đồ mà đi đàn áp, thì chính những cái thằng côn đồ đi đàn áp sẽ là những thằng phản đảng mạnh hơn hết, bởi vì nó sợ đến lúc mà cách mạng thành công thì nó bị dân trả thù. Và bây giờ nó có những vụ nổ này là kia là dân đã bắt đầu trả thù rồi, anh nhớ. Thở dĩ mà chưa cách mạng lên là các điều kiện về thiên thời địa lợi nhân hòa chưa có đầy đủ. Và tôi luôn luôn là góp ý với các trung tâm chiến lược làm chính sách của nước Mỹ rằng ông làm ơn ông cấm vận nó đi cho tôi, cái năm xưa nó đã bị cấm vận rồi, và ông giọt thì bút ông thật bỏ nó đi, bỏ nó ra khỏi cấm vận rồi nó sống sót cho tới bây giờ đó. Với ông Donald Trump này, tôi hy vọng rằng là quốc hội Mỹ đã có những cái đạo dự luật trừng trị những cái đứa mà vi phạm nhân quyền trên thế giới này kia, và sẽ có những cái hành động cụ thể hơn nữa, thì lúc đó thì tạo điều kiện cho các cái cuộc cách mạng trong nước khởi lên. Nó trả giấy chưa được là vì các yếu tố thiên thời và địa lợi chưa thành, chứ còn là nhân hòa thì chúng ta có đầy đủ lắm rồi. Vâng, từ trên hết.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô, xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng, quả thật là những cái yếu tố mà luật sư phân tích đó quả thực là nó có những cái điều kiện, và riêng với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng chúng mình không phải là tôi có vẻ yếm thế, nhưng mà thật sự ra thì vẫn là cái thân phận nhược tiểu, thành ra mọi biến chuyển của thế giới đều có liên quan đến sự vận mạng của những quốc gia nhược tiểu. Bàn cờ thế giới nếu không có sắp xếp lại thì mỗi một dân tộc dù có kiên quyết đến đâu để mà đứng lên để giành lại cái nền độc lập của mình không phải là dễ. Chỉ tiếc rằng sau đại nhị thế chiến biết bao nhiêu quốc gia được trả lại nền độc lập dưới tay của những thực dân Tây phương, không mất một giọt máu, không mất một mạng người, một viên đạn mà họ giành được lại độc lập. Trong khi Việt Nam chúng ta trải qua những cuộc chiến tranh mấy chục năm trường, hàng triệu sinh linh phải ngã xuống, đó là do lãnh đạo của chúng ta tồi tệ. Lãnh đạo đây chúng tôi muốn nói đến là bọn Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là ông Hồ Chí Minh đã đi rước về một cái lý thuyết mà hết sức là tồi tệ để đè lên đầu, lên cổ dân tộc của chúng ta và như ngày hôm nay. Thế thì thưa, gần đây đó, như ông luật sư Bích vừa mới nói đó, là chúng nó gia tăng những cái biện pháp đánh xì vé của chúng nó bằng cách là nó biểu dương cái lực lượng, cái sức đàn áp và cái bộ máy kiềm chế của chúng nó vẫn còn đủ sức để mà nắm chặt ở người dân ở trong nước. Cho nên nó đưa lên những cái bản án và nó xử những cái người, những cái tội vô cớ. Ví dụ như trường hợp của Lê Thanh Tùng hay là ông Trần Kim, người 13 năm, người 12 năm, bảo cho rằng họ là những người mưu đồ lật đổ chế độ, trong khi họ chỉ chưa bao giờ liên lạc với nhau, chưa bao giờ gặp mặt nhau. Ngày đầu tiên mà họ gặp mặt nhau đó là vì Cộng sản nó bắt đi ra, và hai người mới biết mặt nhau. Rồi nó cho rằng những người này đã lập lên cái lực lượng dân chủ để mà lật đổ bảo quyền Cộng sản này kia. Thật sự là chưa bao giờ họ gặp, chưa bao giờ bàn tính. Đây mới là chỉ những cái chuyện xảy ra của các blogger ở trên Internet mà thôi. Thưa quý vị, họ không còn coi luật pháp là gì cả. Họ ngồi sổm lên luật pháp và họ coi sinh mạng và quyền hạn của người dân không còn có ở trong tay. Đó là cái mà như luật sư vừa mới nói, làm thế nào chúng ta phải có những cái lực lượng quốc tế vận cho thật hữu hiệu để mà có được cái sự trợ lực của quốc tế. Bởi vì một nước nhỏ hiện nay đứng lên để làm một việc gì không phải là dễ. Thành ra chúng ta không làm nô lệ cho ai cả, nhưng chúng ta phải có sự hỗ trợ của quốc tế thì chúng ta mới có phương tiện để mà làm việc. Chúng ta cũng phải đón gió để mà nương theo, để mà giữ nước hay làm những cái việc có lợi ích nước lợi dân chúng ta. Như là ngày xưa ông De Gaulle đi lưu vong cũng vậy, bị cả đồng minh khinh rẻ, bị cả bao nhiêu thế lực con ra gì, nhưng mà nhờ cái sự lãnh đạo thông minh và kiên trì mà ông đã đưa cái nền độc lập trở lại cho nước Pháp. Chúng ta cũng cần có những cái minh quân như vậy. Chúng tôi hy vọng rằng Thưa luật sư, làm thế nào chúng ta phải có những cái bộ phận lobby, phải có những bộ phận quốc tế vận cho thật là hữu hiệu để dựa vào cơ chế quốc tế để đòi lại cái chủ quyền dân tộc cho đồng bào, cho đất nước, chứ không thể để cho Đảng Cộng sản cứ mãi mãi nắm quyền cai trị đất nước chúng ta. Đấy là ý kiến của tôi. Xin được trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, vào ngày 16 tháng 12 vừa qua, thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Sài Gòn có đưa ra một thông báo là tuyển sinh thạc sĩ Phật học khóa 2, niên khóa 2017-2019, để theo học về môn triết học Marx-Lenin và Phật giáo. Thì thưa luật sư nghĩ gì về những người trong ban điều hành của Học viện Phật giáo này? Họ có hiểu gì về mối tương quan giữa tôn giáo và cộng sản vô thần hay không? Xin mời luật sư.
Vâng, đây lại là một trò diễu dở của cái Đảng Việt Nam Cộng sản này. Học viện Phật giáo Việt Nam là cái gì? Là cái bộ phận của ngành công an Việt Cộng. Tôi đã nghiên cứu về cái hệ thống công an của Việt Cộng. Đại học, không có cái nước nào mà có cái nước đại học công an cả, mà Việt Cộng nó có cái nước đại học công an. Đại học công an nó có 4 năm. 2 năm đầu về nghiệp vụ về công an. Thuần túy là điều tra thế nào, theo dõi thế nào, làm việc như thế nào. Và 2 năm sau là nó học về cái nơi đến mà nó sẽ đến để làm việc. Nếu mà nó cử cái thằng công an nó mà gài vào Phật giáo thì cái thằng công an nó phải lầu Phật giáo, nó thuyết pháp còn hay hơn bất cứ ông sư nào của Phật giáo thuần túy. Và nếu nó gài vào công giáo thì nó có thể giảng đạo Thiên Chúa hay hơn bất cứ ông linh mục nào. Đấy là 2 năm cuối cùng. Và bây giờ điều kiện để mà được vào hội nhập và kinh tế thị trường với các thứ, nó đòi hỏi rằng phải có tự do tôn giáo tận thế. Và quốc hội nó ra cái luật tôn giáo, và cái luật tôn giáo đã bị tất cả cái hội đồng liên tôn ở trong nước phản bác rất nhiều, bảo cái này là cái luật này là nó bố láo, nó siết chặt hơn, nó chẳng mở rộng gì cả. Bây giờ nó bày ra cái trò này để nó chứng tỏ cho thế giới thấy rằng ở đây này tôi học thạc sĩ Phật học này kia, nó học về Phật học giỏi hơn bất cứ ông sư nào, để nó bị tức là sao mà triết học Marx-Lenin mà học chung với Phật giáo được. Thì khi mà đại hỏi đặt ra câu hỏi này, tức là đã thấy là nó dân đến giống dở thì nó mới đặt cái câu hỏi này. Và đấy là cái mà tên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nó đã khen cái ban lý luận trung ương của nó. Thì nó phát triển, nó bảo là ban lý luận trung ương của nó là vừa kiên định vừa sáng tạo, và đã bị các nhà đấu tranh nói đã kiên định thì làm sao mà sáng tạo được. Kiên định là gì? Tức là nó làm đúng theo đường lối chính sách của Đảng. Nhưng mà nó sáng tạo là gì? Nó phê ra những cái ngôn từ, những cái khái niệm là nó bị cái đạo rằng cái này là cái kia đấy, là lý luận của cộng sản luôn luôn là nó có tức là nó có gắn liền, nó đưa ra một cái xong nó bảo cái này phải gắn liền với cái kia, nó cho tự do tôn giáo nhưng mà phải gắn liền thì nó phải có được phép ra thì được qua ai thân qua về cái đấy, tại cái nó luôn luôn nó có những cái đó. Đấy là cái sáng tạo của cái, và chúng ta học tập nghiên cứu về cộng sản mà chúng ta sẽ bị đến đây là rất rất nhiều về những danh từ lộn xộn, và mỗi một cái nghị quyết nào của nó đưa ra những danh từ nào thì nó luôn luôn có học tập trong nội bộ nó, à cái chữ này có nghĩa là thế này nhá, đừng có hiểu theo cái nghĩa kia nhá. Có tài liệu về những cái học tập nội bộ của nó để biết là nó nói cái này nghĩa là cái gì. Nó luôn luôn, luôn nó nói một đằng làm một đẻo, và luôn 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 nó đưa ra những ngôn từ nó đánh lạc hướng dư luận, và kể cả như là những nó đưa ra một cái luật để chiều lòng quốc tế, nhưng mà cái tiếng Việt nó khác, mà nó dịch ra tiếng Mỹ này thì dịch bằng những cái chữ mà tương đương như thế nhưng mà nghĩa nó khác hẳn. Đấy, luôn luôn thì nghe cái trò mà Học viện Việt Nam này là để nó che lấp cái bản án rằng thì cái luật tôn giáo của nó là bố láo, thì nó đưa ra cái này. Thì tôi thấy nó đưa ra cái này, tôi đưa ra câu hỏi này, tôi tôi là vui là vì đài của chúng ta đã để thấy được cái này nó là chia sẻ, cho nên mới đem ra đặt câu hỏi này để tôi cách nghĩa về cái sự mà bố lão và cái diễu giả của cái chế độ của nó bây giờ. Vâng, xin mời Hồng Phúc.
À, dạ vâng, xin cảm ơn luật sư, cảm ơn cô Mai Lê. Dạ thưa luật sư, vâng đúng là như vậy, ai cũng biết rõ rằng là cộng sản không thể nào đi song hành với lại tôn giáo được, bởi chúng luôn luôn lên án tôn giáo là một thứ nha phiến du ngủ con người, làm mất đi cái ý chí đấu tranh. Đấu tranh đây là đấu tranh giai cấp của họ đặt ra. Dạ vâng. Sự thật là cộng sản không ưa gì tôn giáo, dù là Phật giáo, chúng tôi gọi đó là Phật giáo, là cái đạo của dân tộc, rồi họ chê trách đạo Thiên Chúa giáo là ngoại lai này kia. Thật sự đạo nào ở nước ta cũng là từ ngoại lai mà đến, chứ không có đạo nào phát xuất từ trong nước chúng ta. Đạo Phật cũng từ bên Ấn Độ rồi qua đến Trung Cộng rồi mới vào Việt Nam, qua đến Trung Hoa rồi mới vào Việt Nam. Đạo Thiên Chúa giáo thì cũng đi khắp nơi rồi cũng mới vào Việt Nam. Thế nhưng mà đối với cộng sản ấy, thì họ dập khuôn tất cả cái nguyên tắc tổ chức của họ giống hệt như là công giáo. Họ ăn cắp cái phương pháp làm việc đó để mà họ để xây dựng cái chủ nghĩa của họ. Nhưng mà họ vẫn cứ lên, họ vẫn cho rằng, họ vẫn như nói như là một chút song hành với công giáo, với Phật giáo. Thì đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai chúng ta thấy là một cái sự dối trá hết sức là trương chẽn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hay nói nhẹ hơn thì nó là một cái trò diễn dở. Thưa quý vị, ngày hôm nay Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn còn tiếp tục bị giam tại Thanh Minh Tiền Viện ở Sài Gòn. Hòa Thượng Huyền Quang đã bị đưa về cô lập ở tại Quảng Ngãi cho đến lúc ngài phải chết. Bây giờ đó, cộng sản đang đào tạo các sư quốc doanh để xuất cảnh ra hải ngoại. Điều đó ai cũng nhìn thấy. Và chúng ta vẫn cho rằng vấn đề đây là vấn đề nhạy cảm mà chưa dám ai đặt ra. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần phải đưa vấn đề này ra trước công luận để thảo luận. Đặc biệt những cái vị sư trẻ ngày hôm nay qua hải ngoại nữa, chúng tôi thấy thứ nhất kiến thức về đạo học không có bao nhiêu. Và đồng thời đạo hạnh thì quá ư là suy đồi. Rất nhiều điều bê bối. Rồi bây giờ có những cái chùa mà tôi biết là họ mang cả ca sĩ ở trong nước ra ngoài để bà hát, muốn cả MC ở trong nước ra ngoài để điều hành. Đó là những cái chuyện mà chưa bao giờ xảy ra ở trong cộng đồng chúng ta trước đây. Thành thực ra, thưa quý vị, đây là một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Chúng đang dùng tôn giáo để du ngủ, để làm cho người ta khuyên người ta một mặt thì chúng bảo rằng là phải lo tu thân, tu học để mà làm sao cho thành người tốt. Đừng quan tâm đến những chuyện gì ở ngoài xã hội, nghĩa là quên đi cái chuyện đấu tranh để mà lật đổ bọc quyền cộng sản. Mặt khác thì họ quên rằng chúng ta cái thế hệ thứ nhất qua đây lớn tuổi rồi, lo làm sao cho con cái học hành đỗ đạt lên người, có danh có phận và có một đời sống tốt đẹp và tương lai. Tất cả những cái giọng điệu đó chỉ là đưa ra du ngủ tất cả những người tị nạn cộng sản, quên đi nguồn gốc của mình, quên đi cái mục đích mà mình đã phải bỏ nước ra đi cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là những cái điều chúng ta không thể nào để cho chúng du ngủ được. Lenin và Đảng Cộng sản Bolshevik của Nga Xô sau khi kiếm được chính quyền Trung Cộng, Nga xin lỗi, Liên Xô, họ đã, vào năm 1917, họ đã theo dõi, họ đàn áp ngay các tôn giáo ở trong nước của họ. Họ ra những cái lệnh ngầm là bất ngày lễ Noel, nếu như có một người nào bỏ việc không đi lao động ở nhà để mừng lễ Noel, là họ sẽ theo dõi ám sát hoặc là ám hại cho tới chết. Tôn giáo không thể nào song hành với cộng sản được. Mà ngày hôm nay chúng lần huấn luyện thạc sĩ Phật giáo này kia, quả thực đó là những cái chuyện mà chúng tôi cho rằng diễu giờ như luật sư vừa mới trình bày. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tỉnh táo, đừng để cái cộng sản lừa gạt chúng ta. Đã có người bàn đến chuyện này, có những người cố tình, đúng phải nói là cố tình hay là tay sai cộng sản luận bàn về những chuyện này với những cái lời lẽ mà tân đốc cho rằng cần phải chấn chỉnh cái hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo có kiến thức, nhất là Phật giáo, để mà sống lại với các tôn giáo khác ngoài kia. Chúng tôi cho rằng đó là những sự hiểu sai về cái chủ trương của Đảng Cộng sản trong vấn đề tuyển sinh thạc sĩ Phật giáo ngày hôm nay. Xin được trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị nghĩ sao? Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện Quê Nhà do luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc thực hiện. Và chúng tôi không biết là quý vị nghĩ sao về những đề tài mà chúng tôi đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Chẳng hạn như là chiến lược của Cộng sản Việt Nam ở Biển Đông là gì? Rồi bên cạnh đó thì thưa quý vị, tại sao mà cho tới giờ phút này chúng ta vẫn còn thiếu những yếu tố nào để có thể có một cuộc cách mạng vùng lên lật đổ được bạo quyền Cộng sản? Và bên cạnh đó thì như quý vị biết, là bây giờ Cộng sản đang cố gắng hòa nhập hay là dùng cái tôn giáo để du ngủ mọi người. Thưa quý vị khán giả, và quý vị nghĩ sao về cái vấn đề gọi là tương quan giữa tôn giáo và đảng Cộng sản vô thần như thế nào? Chúng tôi xin mời quý vị gọi vào đóng góp chương trình với những chủ đề mà chúng tôi đưa ra trong ngày hôm nay. Điện thoại gọi vào là 405-445-7784. Một lần nữa, số cuộc gọi vào là 405-445-7784. Vâng, thưa luật sư, ở nước ta đó, bây giờ có nhiều chuyện gọi là ngộ lắm, thưa luật sư. Mồ cha không khóc, lại đi khóc một đống mối. Mồ mẹ không khóc, lại đi khóc một cái thằng ăn mày. Khi không nhà nước Cộng sản đi rước cái ông râu sồm Fidel Castro của Cuba ở mãi đau đau về làm quốc tang. Trong khi nạn nhân lụt đó thì chết hàng trăm người thì cứ mặc kệ, quay mặt đi làm ngờ. Bởi thế cho nên các phong trào dân sự trong nước hiện đang dấy lên lời yêu cầu làm lễ quốc tang cho các nạn nhân bị lũ lụt. Nhưng chưa thấy nhà cầm quyền Cộng sản nhỏ to trả lời như thế nào, thưa luật sư. Thì không biết là luật sư nghĩ gì về việc này? Xin mời luật sư ạ.
Vâng, cái vụ mà Fidel Castro này thì trước chúng ta nói qua rất ít. Và tôi cho là nó diễu dở, nó đi làm quốc tang cái Fidel Castro này. Tức là nó không biết nó là ai. Bây giờ nó đang chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Mà anh Fidel Castro là đồng bọn với nó khi mà nó phản Tàu và nó theo Liên Xô. Để nó ba thằng đi đánh, hai thằng đi đánh giặc mướn cho Liên Xô. Anh Fidel Castro thì đi đánh giặc mướn cho Liên Xô ở Angola. Anh Việt Cộng thì đi đánh giặc mướn cho Liên Xô ở Campuchia. Và anh Liên Xô anh tự ý anh đi ra anh mở cái mối bành trướng ở Angola, ba cái mối bành trướng đó mà là kẻ thù của cả tàu nước Mỹ, và bây giờ nó đang chết chẹt với tàu nước Mỹ mà nó lại đi quốc tang Fidel Castro, tức là nó không biết nó là ai nữa. Bây giờ nó đang mua chuộc giữ trung bình điểm giữa Mỹ và tàu mà nó đi nó quốc tang với anh Fidel Castro này thì chứng tỏ nó không biết nó là ai nữa rồi. Và chẳng những là quốc gia mà còn quốc tế người ta cho cái nó là cái trò cười. Và bây giờ tôi rất lên làm thú vị là nhân cái đồng bào lũ lụt ở trong nước bị chết như thế thì dân tranh đấu đặt ra vấn đề là đòi họ nó là anh quốc tang cái thằng Fidel Castro thì được, tại sao dân giờ dân là chết hàng loạt như thế là anh không quốc tang. Và một nhà tranh đấu ở trong nước là anh Nguyễn Đình Tống, anh phê với tình nhà thì tranh đấu thì cứ tranh đấu, cái Fidel Castro này nó là trò hề mà lại đem là quốc tài giống như là Fidel Castro thì tôi không đồng ý với ông Nguyễn Đình Tống. Và cái đòi hỏi làm quốc tang cho dân lũ lụt là một cái đòi hỏi rất thông minh của phong trào đấu tranh với bạo động của chủ nghĩa, tức là gì, thay vì Việt Cộng nó muốn coi cái lũ lụt đó là cái tai nạn của địa phương thôi, mà những người tranh đấu người ta biến cái tai nạn ở địa phương đó thành là cái quốc nạn, đưa cái làm lễ quốc tang, tức là coi cái vấn đề này là vấn đề quốc nạn. Quốc nạn nó do cái nhà nước điều hành xã hội chủ nghĩa là nó tạo ra. Tại sao có lũ lụt là vì rừng cây ở trên núi để mà ngăn cản lũ lụt thì nó đem lên nó đốn đi để nó làm thủy điện, mà kể cả thủy điện nữa, thế giới chỉ có Cộng sản là còn tiếp tục thủy điện thôi, thế giới cả nước Mỹ này người ta đã khai tử thủy điện từ lâu rồi là vì nó hại, rất là hại đến môi trường, mà bọn Cộng sản giúp nó quản lý đất nước bằng cái lối hành động được, nó cứ thủy điện hào hào và nhà nước điều hành cái kiểu bố láo đó tạo ra cái quốc nạn đó. Và người ta muốn biến cái lũ lụt ở miền Trung thành một cái quốc nạn. Mà quốc nạn, vì nó là quốc nạn thì nó mới trở thành ra là một cái đấu tranh cho toàn quốc được. Chứ cái thí dụ như là Công giáo Xuân Đường, nó đấy là gây chia rẽ dân tộc. Bây giờ cái quốc nạn này thì nó không thể đổ thừa là gây chia rẽ dân tộc được. Và đây là quốc nạn. Thành ra tôi rất là hoan nghênh ở trong nước. Là đề nghị nó làm lễ quốc tang. Anh quốc tang với thằng Fidel Castro thì đẹp, tại sao anh không quốc tang những nạn nhân lũ lụt để được. Và đặt cái nhà nước nó vào một cái thế là từ chối cũng mất chính nghĩa, mà làm thì lại là làm mất chính nghĩa kiểu khác. Và tôi thấy cái đòi hỏi này rất là thông minh. Và tôi rất là hoan nghênh cái đòi hỏi này. Tôi đố nó dám chiều theo đòi hỏi này đó. Vâng, tôi chỉ đáp.
Dạ vâng, xin cảm ơn Hồng Phúc thưa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô, xin cảm ơn luật sư. Vâng, quả thật như vậy. Bởi vì thật ra cái nạn nhân của lũ lụt này ra đó, nó là nạn nhân của nhân tai chứ không phải của thiên tai. Đó là do cái việc nó xả nước ở các đập thủy điện vì nó sợ vỡ bờ, cho nên nó xả ra mà làm chết bao nhiêu người, mấy trăm người. Mà trong khi đó nó cứ làm ngơ, nó không nói năng gì tới. Thành ra cái sự mà cử hành cái quốc tang cho những đồng bào nạn nhân của lũ lụt kỳ này đó để bày tỏ cái lòng thương xót đồng bào ruột thịt của chúng ta đã không may bị chết một cách oan uổng vì chính đồng loại của họ làm chết những nạn nhân. Chúng ta quay mặt làm ngơ này, đó là một sự vô nhân đạo. Thứ đến, vấn đề bồi thường cũng vậy, không được xứng đáng với những cái sự thiệt hại của những người dân phải chịu đựng trong những việc làm lầm lỡ của những kỹ thuật gia của chế độ cộng sản ngày hôm nay. Thành ra thưa quý vị, cái việc làm quốc tang cho những nạn nhân của lũ lụt này là bày tỏ cái lòng thương xót, lòng tương thân tương ái và máu chảy ruột mềm. Thưa quý vị, đồng bào của chúng ta chết một cách thảm khốc như vậy, nhà cửa gia sản bị tiêu tan như vậy mà chúng ngoảnh mặt làm ngơ, trong khi chúng đi rước cái ông thảm mã thằng anh mày ở đâu về để làm quốc tang, rõ ràng là thật là rõ. Cho nên trong ngành ngữ của Việt Nam của chúng ta có câu đó, mồ cha không khóc mà đi khóc cái đống mối, mà mẹ không khóc mà đi khóc cái mã thằng anh mày. Rõ ràng là họ đi làm những chuyện rủi bu, lãnh đạo quốc gia mà như thế thì đồng bào quần chúng mong nhờ được cái gì? Thành ra cái việc trợ giúp nạn nhân lũ lụt thì không có bao nhiêu, mà trong khi đó nó xây những cái bức tượng của Hồ Chí Minh hàng nghìn tỷ đồng thì vẫn tiến hành và làm việc không tiếc tiền với đồng bào của họ, thì họ tiếc đừng sư các bạn một. Thưa quý vị, thưa bác sĩ, thưa luật sư và thưa cô Mai Ly, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đồng thuận với bác sĩ, câu hỏi của cô Mai Ly đưa ra rất là xuất sắc, cũng như cái câu hỏi vừa rồi về cái vấn đề mà Phật giáo đó. Thì câu hỏi đặt ra thì rõ ràng đã lật tẩy ngay tẩy của chúng nó ra rồi, đã nhìn thấy cái trò hề của chúng nó rẻ tiền rồi. Bây giờ đưa cái câu hỏi thứ hai này cũng lại là một câu hỏi mà chúng tôi nghĩ rằng rất là hữu lý. Bởi vì không làm việc này lớn, mà đúng như là sự Đinh Thạch Bích vừa mới thách thức đó, đố nó dám làm. Nó kêu theo lòng dân thì nó mắc một cách khác, mà nó đi không làm thì nó sẽ bị mắc một cái cách khác. Thành thử ra là chúng ta cần đẩy mạnh những công tác như thế này thường xuyên, từ việc này qua đến việc khác, để giúp cho cái công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ cộng sản mau đi tới thành công. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được thân thật cảm ơn luật sư cũng như nhà báo Hồng Phúc đã đến với chương trình Chuyện quê nhà tối hôm nay. Và Mai Ly nhìn đồng hồ thì chúng ta cũng không còn bao nhiêu giờ nữa. Do đó Mai Ly cũng xin được một lần nữa cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc đã đến với chương trình. Và chúng tôi cũng xin được thành thật cảm ơn quý vị khán giả bốn phương đã và đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam, nhất là chương trình Chuyện quê nhà. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi cũng không quên kính chúc quý vị và gia đình một mùa Noel được tràn đầy hồng ân. Mai Ly xin được kính chào luật sư luật Đinh Thạch Bích thương.
Vâng, xin kính chào quý thính giả, chào cô Mai Ly và chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, xin được trân trọng kính chào quý vị thính giả và xin kính chúc quý vị thính giả cũng như luật sư Đinh Thạch Bích và cô Mai Ly một mùa Giáng sinh, gia đình sum họp đầm ấm và bước qua năm mới 2017 thì sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý. Và xin được một lần nữa kính chào toàn thể quý vị, kính chào của luật sư và kính chào cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được kính chào.